Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ ba mùa Phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 22 đến câu 29. Sau khi Đức Giêsu cho 5.000 người ăn no nê, các môn đệ thấy người đi trên mặt biển hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy, khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ ra những suy nghĩ sai lầm trong vấn đề đi theo Chúa của đám đông. Và người muốn giúp họ thay đổi lỗi suy nghĩ đó cho đúng. Đám đông dân chúng rất ngưỡng mộ và hào hứng theo Chúa Giêsu vì họ chứng kiến phép lạ Chúa hóa bánh và cá ra nhiều cho những người theo Chúa đang trong cảnh đói ăn, và chính họ cũng được thưởng thức món ăn đó. Chính vì sự ngưỡng mộ đó, họ muốn tôn người làm vua. Nhưng Chúa Giêsu từ chối và rút khỏi họ, bởi vì vị thế ấy mang tính chính trị và trần thế. Mục đích của người đến trần gian hoàn toàn khác. Người không đến để thiết lập vương quốc trần thế. Do đó, người muốn giúp họ hiểu đúng mục đích của người đến trần gian là gì, và lý do hiện thời họ đang theo Chúa là gì. Cuối đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ ra sự thật của việc họ đi theo người. Niềm hăng say nhiệt thành theo Chúa của họ thì tốt, nhưng mục đích của họ thì không tốt. Họ đang tìm kiếm Chúa không phải vì họ đã thấy dấu lạ, nhưng vì họ đã được ăn bánh no nê. Nếu họ theo người vì dấu lạ, thì họ đã hiểu người là ai, và mục đích của người là gì khi đến trần gian. Đàng này, họ theo Chúa chỉ vì họ muốn người làm vua, để mà người cung cấp bánh ăn hàng ngày cho họ. Họ sẽ được hưởng lợi từ vị vua này. Đó là sự thật mà họ muốn theo Chúa. Họ muốn một tôn giáo có thể đáp ứng cho những nhu cầu thường ngày cho họ. Họ muốn tiếp tục cuộc sống sung túc trên mặt đất này, trong khi những dấu chỉ, những phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện, đang mời gọi họ hướng đến nước trời, vương quốc của Chúa, mà họ không thèm để ý. Do đó, Chúa Giêsu mời gọi họ, các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu ấn xác nhận. Và việc đầu tiên họ phải làm là tin vào đấng người đã sai đến. Thật vậy, Chúa Giêsu đã từ chối đáp ứng những chương trình hay dự phóng hay những đòi hỏi của họ. Người muốn họ tìm kiếm thứ lương thực trường tồn. Thứ lương thực ấy chỉ có được khi tin vào Chúa Giêsu, nghĩa là sống theo lời giáo huấn của người. Thế nhưng, mục đích của đám đông không phải vậy, nên họ cảm thấy thất vọng, không tin tưởng nơi người. Và cuối cùng, họ đã kết tội và đóng đinh người trên thập giá, vì người không đáp ứng điều họ cần. Bài học Chúa muốn dạy cho đám đông theo Chúa năm xưa cũng là bài học cho mỗi người chúng ta. Chúng ta không bước vào giáo hội hay xin rửa tội, không phải vì tôn giáo này sẽ cung cấp cho chúng ta một cuộc sống sung túc trên trần gian. Nhưng chúng ta muốn trở nên một Kitô hữu, chỉ vì chúng ta muốn tìm kiếm của ăn trường tồn, sự sống đời đời, qua việc xác tín, niềm tin của mình vào Chúa Giêsu. Lạy Chúa, dù phải đối diện với những khó khăn của cuộc đời, xin cho chúng con không nản lòng bước theo Chúa, vì chúng con biết rằng, kiên trì theo Chúa đến cùng, chúng con sẽ được sự sống trường tồn, là được kết hợp với Chúa. Amen.
Tình người con cũng yêu. chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ca ngợi quan tâm của Đức Thánh Cha về người tị nạn. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông Filippo Grandi, ca ngợi lối tiếp cận của Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề di dân trên thế giới và các nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất, kể cả những người buộc lòng phải bỏ gia cư đi lánh nạn, như được Ngài trình bày trong thông điệp Fratelli Tutti. Nhận định trên đây của ông Grandi được trình bày trên trang mạng của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, sau khi ông được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican hôm 16 tháng 4 vừa qua. Ông Grandi, người Ý, năm nay 64 tuổi, đã phục vụ lâu năm trong Liên Hiệp Quốc trợ giúp di dân và tị nạn. Ông đề cao tầm quan trọng của việc củng cố sự cộng tác giữa Tòa Thánh và Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, đón tiếp, bảo vệ và hội nhập những người xin tị nạn. Và ông nói rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco là tiếng nói của những người bị ở ngoài lề, đó là những người tị nạn, những người bị cưỡng bách di tản và các di dân. Sự dẫn thân không biết mệt mỏi của Ngài tạo nên một sự khác biệt cụ thể trong câu trả lời cho những người đang trốn chạy các cuộc khủng hoảng lớn về nhân đạo, bằng cách cung cấp cho họ một nơi an toàn và giúp đỡ hữu hiệu để hội nhập những người dễ bị tổn thương nhất tại các nước tiếp cử. Sau cùng, ông Grandi nói rằng, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc mong muốn mở rộng sự đối tác hiện hữu với Tòa Thánh, phù hợp với những mục tiêu của Hiệp ước Hoàn Cầu về tị nạn, nhằm chia sẻ trách nhiệm với các nước tiếp cư và hỗ trợ những con số lớn nhất về người di tản. Trên thế giới, hiện có khoảng 80 triệu người tị nạn. Tin Roma. 6 đăng sĩ Phi Tô tử đạo được phong trần phước. Vào lúc 10 giờ sáng, thứ Bảy 17 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco, chủ sự lễ phòng trần phước cho cha Simone Cardon và 5 đăng sĩ Phi-tô tử đạo. Trong số 6 vị, có 3 vị gốc người Pháp, 1 người Việt và 2 vị người Ý, tất cả đều thuộc đan viện Phi-tô Casamari thuộc tỉnh Frosione, cách Roma khoảng 100 cây số. Các vị bị giết hại vì đức tin trong những ngày từ 13 đến 16 tháng 5 năm 1799. 6 đăng sĩ được coi là những vị tử đạo ngay khi bị giết vì các vị bị giết trong bối cảnh đan viện bị cướp phá và đức tin bị nhạo cười. Hiện diện trong thánh lễ tại thánh đường đan viện cũng có Đức Giám mục Giáo phận Frosione sở tại và 10 giám mục khác cùng với một số viện phụ thuộc chi dòng Phi-tô Casamari, các linh mục và đàn sĩ. Đông đảo giáo dân dự lễ tại khuôn viên đan viện qua màn hình lớn cũng như qua truyền hình. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Semeraro nhận xét rằng các đan sĩ tử đạo cũng như những người bình thường, yếu đuối, lo âu và sợ hãi như chúng ta trước đại dịch hiện nay. Các vị không phải là những vị anh hùng như trong sách truyện, nhưng là những người đã tiến qua sầu muộn lớn, đã giặt áo mình trong máu con chiên làm cho nó tình trắng như sách Khải Huyền đã mô tả. Và Đức Hồng Y khẳng định, không ai trong chúng ta có thể kiên trì trong cuộc bước theo Chúa Kitô mà không có sầu muộn, không có xung đột, không có chiến đấu thiền liền. Ngày hôm nay, lời Chúa yêu cầu chúng ta hãy nhìn chứng tá của các vị trần phước mới, tiếng khác nơi lòng ân cần phụ tử của Chúa. Chúa chăm sóc chúng ta. Xác tín an ủi ấy phải chiếm hữu con tim chúng ta như lời Chúa xác quyết, các con còn quý giá hơn nhiều chim sẻ. Tin Ấn Độ. Đức Giám mục Ahmedabad cho biết, nghĩa trang địa phương không còn chỗ nữa. Một giám mục tại Ấn Độ kêu gọi các tín hữu hỏa táng các thân nhân bị COVID-19 vì không còn chỗ trong nghĩa trang và vì lý do vệ sinh. Đức cha Athanasius Ratnaswami, giám mục giáo phận Ahmedabad thuộc bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ, đã công bố thư mục vụ hôm 12 tháng 4 vừa qua để báo động rằng nghĩa trang ở địa phương hầu như không còn chỗ, lý do có nhiều người chết vì COVID-19 và được an táng theo thể thức thông thường. Vì thế, Đức cha kêu gọi các tín hữu hãy hỏa táng thân nhân qua đời. Tuy nhiên, vẫn phải tôn trọng ý muốn của người quá cố và phải cử hành lễ an táng một cách xứng đáng, kể cả trong thời kỳ đại dịch hiện nay. Trong thư, Đức Cha Swami cũng nhắc nhở rằng, hỏa táng không phải là điều trái nghịch với giáo lý Công giáo, và trong tình trạng đại dịch hiện nay, các tín hữu nên hỏa táng người quá cố, không những vì tình trạng thiếu chỗ trong nghĩa trang, nhưng còn vì những lý do vệ sinh. Cha Zelastin, đặc trách các nghĩa trang ở vùng Sabarmati, nói với hãng tin Ukan rằng, dân chúng vẫn muốn an táng bình thường hơn là hỏa táng, vì họ đã quen với lối an táng này và cảm thấy nó thánh thiền hơn. Tại Ấn Độ, mặc dù có những tiến bộ lớn trong chiến dịch chích ngừa, nhưng số người bị lây nhiễm virus corona tiếp tục gia tăng. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 11 tháng 4 vừa qua, các ca nhiễm tăng từ 72.000 lên gần 170.000. Vì thế, Ấn Độ cùng với Mỹ và Brazil là ba nước có tỷ số người lây nhiễm cao nhất thế giới. Vì các biện pháp hạn chế mới, nhiều công nhân di dân lại chạy về các thành phố lớn. Năm ngoái, vì đại dịch với các biện pháp chống COVID-19, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6, đã có ít nhất 2 triệu rưỡi công nhân di dân bị mất công ăn việc làm. Do đó, ít nhất 1 triệu người đã trở về làng quê của họ, nhiều khi đi bộ hoặc đi xe đạp, và hiện tượng này càng góp phần gia tăng số người bị lây nhiễm tại các nơi trong nước. Theo Viện Nghiên cứu của Mỹ, năm ngoái, có 75 triệu người Ấn Độ lâm vào tình trạng dưới mức nghèo đói vì virus corona, nghĩa là những người sống với 2 đô la Mỹ một ngày. Tin Lyon, Pháp Quốc. Tòa phá án của Pháp bác đơn kiện chống Đức Hồng Y Bạc Bà Rành. Hôm 14 tháng 4 vừa qua, tòa phá án là tòa án tối cao của Pháp đã bác đơn kiện của 8 cựu nạn nhân chống Đức Hồng Y Philippe Barbarin, nguyên tổng giám mục giáo phận Lyon, bị tội gọi là không tố cáo các vụ lạm dụng tính dục của linh mục Reina. Đức Hồng Y Barbarin hiện là tuyên úy của một nữ tu viện ở miền Bretagne sau khi xin Đức Thánh Cha cho tử nhiệm ở Lyon. Hồi năm 2019, tòa án cấp 1 đã kết án Đức Hồng Y 6 tháng tù treo vì tội gọi là không báo cho nhà chức trách một số dữ kiện lạm dụng tính dục mà ngài biết. Nay tòa án tối cao bác bỏ bản án của tòa cấp dưới và nói rằng không thể trách cứ Đức Hồng Y, lý do vì các nạn nhân nay đã trưởng thành và hồi đó họ đã có thể kiện với nhà chức trách. Tuyên bố sau phán quyết của tòa án tối cao, Đức Hồng Y Barbarin nói với báo Le Figaro rằng sau 4 năm với vụ án này, nay tôi thở vào nhẹ nhõm. Nhưng về số phận của tôi, đó chỉ là chuyện thứ yếu. Chính các nạn nhân mới đáng kể. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân vì những đau khổ của họ không vượt qua và vì đau khổ ấy không thể bỏ qua được. Linh mục Brenna bị kết án 5 năm tù hồi tháng 3 năm ngoái vì rất nhiều vụ lạm dụng tính dục đối với các hướng đạo sinh từ năm 1971 đến năm 1991. Tin Vatican. Ngoại trưởng Tòa Thánh tố giác các vụ bắt hại Kitô hữu. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher cho biết, đứng trước các cuộc bách hại các tín hữu Kitô trên thế giới, đôi khi giáo hội có vẻ dè dặt, rụt rè, nhưng thực ra chúng tôi phản ứng mạnh mẽ, mặc dù không phải là một cách công khai. Thái độ này là do ý muốn không tạo nên cảm tưởng giáo hội nuôi dưỡng sự xung đột với các nền văn minh, một giải thích mà một số người toan tính phổ biến. Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, là ngoại trưởng tòa thánh từ 7 năm nay. Đức Tổng giám mục đưa ra nhận định trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Những Thách Đố số ra tại Italia trong những ngày này. Theo Đức Tổng giám mục, có nhiều nước do dự không nhìn nhận việc bách hại là một thực tại các Kitô hữu phải chịu. Nhưng hiện nay có sự nhạy cảm nhiều hơn về vấn đề các tín hữu Kitô bị bách hại. Nhiều chính phủ như Hungary và Italia đã đề ra các sáng kiến nâng đỡ các tín hữu Kitô bị bách hại. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nói đến một số thách đố thế giới đang gặp phải, ví dụ nhu cầu cần chăm sóc thiên nhiên, và Đức Tổng giám mục nói, trong bối cảnh này, Hội nghị của Liên Hiệp Quốc tại Glasgow vào tháng 11 năm nay về sự thay đổi khí hậu sẽ có một vai trò quan trọng. Ngài nói, chúng ta phải thay đổi. Bao nhiêu đồ phế thải bằng plastic chúng ta sản xuất mỗi ngày? Tôi sống một mình, nhưng cũng nhận thấy số lượng nhiều đồ phế thải tôi tạo ra. Nếu không có sự ý thức tập thể, thì hàng triệu tấn đồ phế thải được đổ xuống các dòng sông, các biển và đại dương. Vì thế, chúng ta cần làm sao để mỗi người hành động một cách thấu lý hơn, ý thức rằng mỗi hoạt động của con người đều có ảnh hưởng tới thiên nhiên, và vì thế, tới chính cuộc sống của chúng ta. Tin Tel Aviv, Israel. Israel mở cửa đón du khách và tín hữu hành hương. Sau những ngày tháng đóng cửa biên giới, chính phủ Israel sẽ mở cửa từ ngày 23 tháng 5 tới đây để đón nhận các du khách và tín hữu hành hương. Theo thông báo ngày 23 tháng 4 của Bộ Y tế và Bộ Du lịch Israel, việc mở cửa này được áp dụng trước tiên cho các nhóm du khách người nước ngoài đã được chích ngừa COVID-19. Chi tiết các quy tắc này sẽ được công bố trong thời gian tới đây. Trong giai đoạn đầu sẽ dành cho các nhóm và con số được nhập cảnh sẽ tùy thuộc vào diễn tiến của đại dịch và sẽ được nâng cao với những tiến bộ của chương trình. Trong giai đoạn thứ hai, các cá nhân sẽ được nhập cảnh như trước đây. Trong số các điều kiện để vào Israel có cuộc xét nghiệm trước khi khởi hành, giấy chứng nhận đã chích ngừa virus corona cần phải xuất trình khi đến Israel. Israel có thể sẽ có những hiệp định với các nước về việc công nhận việc chích ngừa. Bộ trưởng Y tế Israel, ông Julie Edelstein, nói rằng đã đến lúc cần cho phép du lịch một cách thận trọng và có tính toán. Ngành du lịch thuộc vào lĩnh vực quan trọng đối với Israel, đặc biệt đối với những ngành bị thương tổn nhiều nhất vì đại dịch. Tin Bogota, Colombia. Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Latin họp với Bộ Giáo sĩ và Giáo dục Công giáo. Hôm 14 tháng 4 vừa qua, Đoàn Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, đã nhóm họp trực tuyến với Đức Hồng Y Giuseppe Verdanzi, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, và Đức Tổng Giáo mục Jorge Bartolomeu, Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ, để trình bày về những tiến bộ trong việc canh tân và sửa đổi cơ cấu của tổ chức CELAM, một cơ quan quy tụ 23 hội đồng giáo mục Mỹ Latin và quần đảo Caribe. Trong cuộc họp, Đức Tổng giáo mục Miguel Capriles Vidante, dòng Francisco người Peru, chủ tịch CELAM, đã trình bày văn kiện đúc kết tiến trình tu bổ được đề ra từ đại hội của CELAM nhóm hồi năm 2019 tại Tegucigalpa, Honduras và tiến hành trong gần 2 năm qua. Trong dịp này, Đức Hồng Y Vesandi nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành giáo dục công giáo đứng trước cuộc khủng hoảng hiện nay theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Francisco và trước viễn tượng Hiệp ước về Giáo dục Hoàn cầu do Ngài đề xướng. Về phần Đức Tổng Giáo mục Bartolomeu, Ngài nói đến tầm quan trọng của sự hiệp lực giữa tổ chức CELAM và Bộ Giáo sĩ cùng với cơ quan về các chủng viện Mỹ Châu Latin, đặc biệt để thăng tiến việc mục vụ ơn gọi, huấn luyện khởi đầu cho các chủng sinh và việc thường huấn cho các giáo sĩ. Đức Tổng Giáo mục Quân cũng đề cao sự hỗ trợ mà các giáo mục cần dành cho các cộng đoàn linh mục tại Roma, cụ thể là Học viện Mỹ Châu Latin và các cộng đồng khác, nơi có các linh mục Nam Mỹ theo học tại các đại học giáo hoàng ở Roma. Tin Baghdad, Iraq. Đức Hồng Y Sako trao đổi với các vị lãnh đạo Kitô Trung Đông. Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, thượng phụ công giáo Kande, đã nhóm họp trực tuyến với ban lãnh đạo thuộc Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông, gọi tắt là MET, về kết quả và âm hưởng tốt đẹp chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq từ ngày 5 đến 8 tháng 3 vừa qua. Trong số các tham dự viên cuộc trao đổi này, có tiến sĩ Michel Arp thuộc giáo hội chính thống, tổng thư ký tổ chức MET và vị phó tổng thư ký, là linh mục Nicolas Boustros cùng với các vị giám đốc các phân bộ. Đức Hồng Y Sako cũng là đại diện của công giáo tại hội đồng MET. Tổ chức MET được thành lập năm 1974 tại Nicosia, đảo Cipro, và hiện có trụ sở tại Beirut, Liban. Hội đồng này quy tụ các giáo hội Kitô bao gồm công giáo, chính thống và tin lành.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Ý nghĩa tình cha của Thánh Giuse. Thánh Giuse thực sự là cha của Đức Giêsu ở dưới thế. Ông đã giúp cho công cuộc nhập thể của Ngôi Lời được trở nên trung thực hơn. Thực vậy, Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Đức Giêsu tỏ ra là con người thật khi sinh ra từ một gia đình con người và lớn lên trong một gia đình con người. Thánh Giuse đã giúp cho Đức Giêsu nên người. Ngoài những hành vi luật pháp đã nói trước đây, chúng ta có thể xét đến mối tình phụ tử giữa Thánh Giuse và Đức Giêsu dựa theo tương quan tình cảm nhìn từ đôi bên. Tình cha của Thánh Giuse. Khi trả lời với Đức Maria trong đền thờ Jerusalem, Chúa Giêsu nói rằng: người lo công việc của cha, nghĩa là Chúa cha. Tuy nhiên, điều này không đương nhiên phủ nhận vai trò làm cha của Thánh Giuse. Một cách tương tự như vậy, khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng: anh em đừng gọi ai dưới đất là cha, vì chỉ có một cha là cha trên trời. Người không muốn tiêu hủy tất cả mọi tương quan cha con trong xã hội. Điều mà Chúa Giêsu muốn nêu bật là một thứ tự trong liên hệ phụ tử. Đứng hàng đầu là Thiên Chúa Cha, nguồn gốc của mọi thứ phụ hệ. Các tương quan phụ tử trên đời này cần phải quy chiếu về đó. Trong bối cảnh này, vai trò làm cha của Thánh Giuse không xung khắc với Thiên Chúa là cha của Đức Giêsu. Trái lại, có thể khẳng định rằng Thánh Giuse trở thành hình ảnh của Chúa Cha dưới đất qua việc yêu mến, chăm sóc, dưỡng dục. Thánh Giuse đã yêu mến Chúa Giêsu với những tâm tình của một người cha đối với con mình. Tâm tình này chắc hẳn đã được thanh luyện và nâng cao vì được chia sẻ vào chính cội nguồn của tình phụ tử. Trên thực tế, Thánh Giuse đã đem hết tâm tình để phục vụ Chúa Giêsu qua những công tác cụ thể trong thời sinh hạ và được tiếp nối với những công tác dưỡng dục nhân bản trong suốt thời ẩn dật. Tình con của Chúa Giêsu. Tuy Thánh Luca nêu bật rằng cha của Đức Giêsu là Thiên Chúa, nhưng liền đó Thánh Sử viết tiếp rằng Đức Giêsu theo Đức Mẹ và ông Giuse về Nazareth và người đã tùng phục họ. Điều này cho phép suy đoán rằng Chúa Giêsu đã dành cho hai ngài tất cả những tâm tình thảo hiếu của một người con. Người đã hấp thụ nền giáo dục của song thân, đã tăng trưởng về khôn ngoan và ân nghĩa, đã hấp thụ cả danh phận nghề nghiệp của cha mình. Người được nhìn nhận như là con bác thợ mộc và thậm chí như là thợ mộc. Sau khi phân tích mối liên hệ phụ tử dưới khía cạnh tâm lý, Công huấn Redemptoris Custos còn muốn đi xa hơn nữa khi gán cho những tâm tình của Thánh Giuse đối với Chúa Giêsu một giá trị hy sinh cứu chuộc qua những lời của Đức Phaolô Đệ Lục. Người đã biến cuộc đời mình thành một sự phục vụ, một sự hy sinh cho mầu nhiệm nhập thể và cho sứ vụ cứu độ gắn liền kèm theo, đã sử dụng uy quyền pháp lý đối với Thánh Gia để trao ban bản thân, cuộc sống và công tác, đã biến đổi ơn gọi tự nhiên trong tình yêu gia đình thành nên một hiến tế siêu nhiên chính bản thân mình, trái tim và tất cả sức lực của mình cho tình yêu phục vụ đấng cứu thế đã sinh ra trong nhà mình. Tái khám phá tình cha ở thời đại hôm nay. Việc suy tư về mối liên hệ phụ tử giữa Thánh Giuse và Chúa Giêsu không chỉ giới hạn vào phạm vi thần học, nhưng còn làm sáng tỏ vai trò của người cha dưới khía cạnh nhân bản. Bản tính của tình cha là gì? Vai trò của người cha như thế nào? Theo quan niệm cổ truyền, người cha là kẻ truyền lại dòng họ và gia tài cho con cái. Đó là họ nội, khác với họ ngoại về đàng mẹ. mối liên hệ xem ra chặt chẽ, cha nào con nấy. Tuy nhiên, thực tế ra như chứng minh ngược lại, cha thuộc về họ ngoại chứ không thuộc về họ nội. Người con được kêu mang 9 tháng ở trong bụng mẹ, bà mẹ biết mình đang mang một đứa con trong lòng, đang khi lắm lần người cha không biết rằng mình đã có đứa con. Sau khi đứa con ra đời, nó vẫn thấy gần gũi với bà mẹ hơn là với người cha. Ông thường vắng nhà, mải miết với công ăn việc làm, khoán trắng mọi việc gia đình cho nội tướng là bà mẹ. Người cha sống ngoài gia đình. Dưới sự phân tích của ông Sigmund Freud, chức năng của người cha lại càng bạc bẽo hơn nữa. Người cha tượng trưng cho pháp luật, kiềm chế những ước muốn dục vọng của con cái. Vì thế, sự trưởng thành của con cái đòi hỏi phải giết cha. Con người cần được giải thoát khỏi những ràng buộc thì mới có thể phát triển tự do được. Tiếc rằng, thực tế không xảy ra như vậy. Thiếu cha, đứa con không cảm thấy thoải mái hơn, nhưng bơ vơ lạc lõng. Trong bối cảnh xã hội này, nhiều cuộc học hỏi đã được tổ chức để tái khám phá chức năng của người cha. Chức vụ của người cha không chỉ giới hạn vào chuyện sinh con, bởi vì như thế chẳng khác thú vật cho lắm. Người cha có vai trò quan trọng hơn nữa trong việc giáo dục con cái mình, truyền thụ gia sản tinh thần, những kinh nghiệm bản thân, nghề nghiệp, dòng họ, tập cho đứa con tiếp xúc với xã hội, chấp nhận những cam go của thực tại, khác với những ước muốn theo cảm xúc. Nhất là người con cần cảm nhận tình yêu của cha, tuy rằng cách biểu lộ tình yêu này khác với tình yêu của người mẹ. Dù vậy, người con cần cảm nghiệm sự gần gũi của người cha, một người cha quan tâm đến nó, chứ không bù đầu vào chuyện công ăn việc làm. Như đã nói, đối với Chúa Giêsu, Thánh Giuse đã thực hiện vai trò làm cha như là đại diện cho Chúa Cha. Tâm lý học cho biết rằng, nhiều lần chúng ta hình dung Thiên Chúa là cha dựa theo kinh nghiệm mà chúng ta có về thân sinh của mình. Như vậy, tình cha không chỉ là một thực tại tâm lý xã hội, nhưng còn mang chiều kích siêu nhiên nữa. Nhận xét về tình cha trong liên hệ gia đình cũng có thể áp dụng cho những cha tinh thần. Truyền thống nhiều tôn giáo đã nhìn nhận vai trò của các sư phụ, thầy như cha. Truyền thống Kitô giáo cũng đã biết đến mối dây phụ tử tinh thần qua các vị mục tử, sinh những người con cho nước trời nhờ lời giảng và các bí tích, các vị hướng dẫn tâm linh. Thánh Giuse với Đức Maria, người chồng. Trong tiếng Việt, mối tương quan vợ chồng được diễn tả qua nhiều từ ngữ. Chồng được gọi là hôn phu, phu quân, lang quân, vợ là hôn thê, hiền thê, hai người là bạn trăm năm. Tuy nhiên, ở đây, vì cần phân tích ý nghĩa thần học, chúng tôi xin sử dụng ngôn ngữ trực tiếp là vợ chồng. Có lẽ không ít người sẽ cảm thấy chói tai khi gọi Đức Maria là vợ của ông Giuse, hoặc gọi ông Giuse là chồng của Đức Maria, bởi vì hai người đã khăn giữ đồng trinh và không có quan hệ vợ chồng, hai người là bạn rất thanh sạch. Tuy nhiên, chính Tân Ước đã ghi nhận rõ ràng rằng Thánh Giuse và Đức Maria là vợ chồng. Thậm chí ông Giuse được lệnh của Thiên Sứ hãy lấy bà Maria làm vợ. Nói cách khác, hai ông bà trở thành vợ chồng do ý muốn của Chúa. Đối với chúng ta, điều quan trọng là cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của mối dây hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria. Hơn thế nữa, Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino đã khẳng định sự chân thực của mối hôn nhân ấy, rồi từ đó trình bày ý nghĩa cao quý của hôn nhân. Hôn nhân của Thánh Giuse trong ý định của Thiên Chúa. Như đã nói, dựa theo Tin Mừng Matthew, Thiên Sứ đã kêu gọi Thánh Giuse hãy lấy Đức Maria làm vợ. Trước đó, hai người đã đính hôn với nhau rồi, và chúng ta không biết vì lý do gì. Nhưng từ khi Thiên Sứ hiện ra, thì hôn nhân này mang một ý nghĩa chính xác. Ông Giuse cần phải lấy bà Maria làm vợ, để con trẻ sinh ra bởi bà Maria được nhận vào dòng dõi của vua David. Ông Giuse cần phải lấy bà Maria làm vợ, bởi vì ông được ơn gọi làm cha của Đấng Mêsia. Đồng thời, cả Matthew lẫn Luca đều nhấn mạnh rằng Đức Giêsu được sinh ra do quyền năng của Chúa Thánh Thần, chứ không do sự giao hợp giữa hai ông bà. Trong lịch sử giáo hội, khá nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra xung quanh cụm từ do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Có ý kiến cho rằng đây là một huyền thoại, trinh nữ sinh con, gặp thấy nơi nhiều tôn giáo cổ truyền ở miền địa Trung Hải. Có ý kiến cho rằng cụm từ muốn nói đến một tác động của thần khí tạo dựng sự sống. Có ý kiến cho rằng cụm từ này chỉ muốn nói rằng Chúa Giêsu là một món quà do Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại mà thôi. Việc thụ thai xảy ra do sự giao hợp thường tình giữa ông Giuse và bà Maria. Có ý kiến cho rằng cụm từ này không nhắm giải thích bản chất của sự thụ thai của Đức Maria cho bằng nguồn gốc thần linh của Đức Giêsu. Đức Giêsu là con người thật, sinh bởi một bà mẹ thuộc về nhân loại. Tuy nhiên, Đức Giêsu còn mang một nguyên ủy siêu việt, người là con Thiên Chúa. Thật vậy, Đức Giêsu không chỉ là một con người giống như bao nhiêu con người khác, nhưng người còn là con Thiên Chúa. Chúng tôi nghiêng theo ý kiến cuối cùng này. Những cuộc tranh luận để giải thích cuộc thụ thai của Đức Giêsu dưới phương diện sinh học, y học, không ích lợi gì hết, bởi vì điều này không nằm trong lĩnh vực mặc khải. Tân ước chỉ nói cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa và là con của Đức Maria. Dĩ nhiên trong mỗi trường hợp, tiếng con mang một ý nghĩa riêng biệt. Con Thiên Chúa không thể hiểu như là con do Thiên Chúa sinh sản ra. Một cách tương tự như vậy, con của bà Maria không thể hiểu như là con do cuộc giao hợp giữa bà với chồng mình. Điều đó xảy đến thế nào được? Đức Maria đã hỏi sứ thần như vậy, và lời giải thích của sứ thần chẳng đi vào hết mọi ngóc ngách của phương diện sinh lý. Cả một mầu nhiệm bao trùm việc Thiên Chúa làm người do bởi Đức Trinh Nữ Maria. Phải chăng vai trò của Thánh Giuse trở nên thừa thãi trong câu chuyện này? Các giáo phụ không nghĩ như vậy, và họ cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của sự hiện diện của ông trong mầu nhiệm này. Các lý do ấy đã được Thánh Tô-ma tóm tắt lại trong sách Tổng luận Thần học, phần 3, Questio 29. Như Thánh Ambrosio đã nói, Thánh Giuse trở thành chứng nhân cho sự thụ thai trinh khiết của Đức Maria. Thật vậy, nếu Đức Maria quả quyết rằng mình có con do một phép lạ, thì không biết có ai tin nổi hay không. Nhưng nếu chính người chồng của mình cũng chứng thực điều đó, thì thiên hạ dễ chấp nhận hơn. Dù sao, đối với luật pháp đương thời, Đức Maria cần được Thánh Giuse bảo vệ, cháu bị ném đá vì tội ngoại tình. Đằng khác, Đức Maria cũng cần được Thánh Giuse giúp đỡ trong suốt thời gian mang thai và nuôi dưỡng hài nhi. Ngoài những luận cứ còn nằm trên lý thuyết thường tình, các giáo phụ còn muốn tiến xa hơn nữa, đào sâu thêm khía cạnh triết học về bản chất hôn nhân, cũng như khía cạnh huyền bí của mối tình phu phụ. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Ưu tiên chọn lựa người nghèo. Tương tự như nguyên tắc vận mệnh phổ quát của tài sản mà chúng ta đã đề cập ở những bài trước, nguyên tắc ưu tiên chọn lựa người nghèo là một đề tài rất quen thuộc trong truyền thống Kitô giáo. Chúng ta gặp thấy nội dung của đề tài này trong nhiều sứ điệp của Cựu và Tân Ước, cũng như nơi nhiều bản văn của các giáo phụ và các thánh tiến sĩ hội thánh. Tuy nhiên, dụng ngữ ưu tiên chọn lựa người nghèo chỉ mới xuất hiện ở giai đoạn hậu Công đồng Vaticano thứ hai và có một nguồn gốc rõ rệt. Thật vậy, chính tại châu Mỹ Latin đã khai sinh quan điểm này và sau đó được phổ biến rộng rãi khắp hoàn cầu. 1. Trong gia tài cố hữu. Trọng tâm sứ điệp của các ngôn sứ là bảo vệ mặc khải về Thiên Chúa duy nhất, đấng toàn năng, công chính và đầy lòng từ bi nhân hậu. Nhưng Thiên Chúa đòi hỏi dân tộc Israel phải thể hiện niềm tin này qua đời sống luân lý, qua cơ cấu xã hội công bằng và thái độ liên đới với người thân cận, đặc biệt với những người nghèo khổ. Chính từ lý tưởng đó mà các ngôn sứ lên án nếp sống xa hoa trụy lạc, tình trạng bất công xã hội và thái độ hờ hững, ích kỷ trước những khốn khổ của đồng bào. Tác giả Thánh Vịnh cất ca tiếng hát, ngợi khen Đức Chúa, đấng bênh vực kẻ lâm cảnh khốn cùng, nâng đỡ cô nhi quả phụ. Cha nuôi dưỡng cô nhi, đấng đỡ bênh quả phụ, chính là Thiên Chúa ngự trong Thánh Điện. Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa, hạng thù đầy, người trả lại tự do hạnh phúc, còn quân phản nghịch phải ở nơi khô cằn. Các ngôn sứ cũng thường trình bày Thiên Chúa như Goen, đấng bảo vệ và bênh vực những người nghèo khó, bé mọn, cô thân, cô thế. Người lên án tình trạng bất công xã hội và đưa ra một số biện pháp cụ thể để bảo vệ quyền lợi của những người nghèo. Chẳng hạn, tất cả hoa màu sót lại sau mùa gặt thuộc về những người nghèo khổ, và họ cũng có quyền vào ruộng vườn người khác để ăn bất cứ cái gì hầu qua cơn đói. Việc đòi hỏi các chủ nhân phải chu toàn hợp đồng lao động cũng là một hình thức bảo vệ người nghèo chống lại tình trạng bóc lột và áp bức. Sách Đệ Nhị Luật ghi rõ, không được bóc lột người làm thuê, nghèo đói, bần cùng. Mỗi ngày phải trả công cho họ trước khi mặt trời lặn, bởi vì họ nghèo khổ và cần đến tiền công đó để sống. Trong một số trường hợp, việc bênh vực người nghèo còn đi xa hơn việc chu toàn hợp đồng lao động. Như chúng ta quá rõ, luật giao ước cấm cho vay lấy lãi, nhưng không đưa ra một biện pháp nào để dự phòng những thiệt hại hay mất mát của người cho vay. Hậu quả là, họa hiếm lắm mới có người cho vay. Để khuyến khích việc cho vay mà đồng thời không đi ngược với luật giao ước, người ta lập thêm hình thức cầm đồ, hầu bảo đảm việc hoàn lại tiền đã vay. Tuy nhiên, ngay trong trường hợp này, luật giao ước đã xác định những quy tắc tỉ mỉ để tránh thiệt hại quá đáng cho người vay, và nhất là để không đánh mất tình liên đới huynh đệ. Sách Đệ Nhị Luật truyền, khi ngươi cho đồng loại vay mượn, ngươi không được vào nhà họ để tự lấy vật cầm thế. Ngươi sẽ đứng ở ngoài, và người vay nợ sẽ mang vật cầm thế trao cho ngươi. Nếu người đó quá nghèo khổ, ngươi không được giữ áo choàng của nó qua đêm. Phải trả lại áo choàng đó trước lúc mặt trời lặn, ngõ hầu nó có mềm để đắp. Lễ nghi phụng vụ chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống của cộng đồng dân Chúa. Tuy nhiên, lễ tế này chỉ mang ý nghĩa tôn giáo và được Chúa chấp nhận khi đi kèm theo cuộc sống đạo hạnh, công bằng và tình liên đới. Ngôn sứ Amos đã kịch liệt lên án thứ lễ nghi phụng tự vụ hình thức, vì không đi đôi với đời sống đạo đức và cũng chẳng đếm xỉa đến yếu tố căn bản, tình yêu thương cũng như công bằng xã hội. Lễ tế của các ngươi ta đã chán ngấy, hội hè của các ngươi ta chẳng thích thú gì. Dù các ngươi có dâng lễ vật toàn thiêu, ta cũng không nhận lễ vật của các ngươi. Trên bò béo tốt các ngươi hiến tế, ta chẳng thèm. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của các ngươi. Ta không muốn nghe tiếng đàn của các ngươi nữa. Ta chỉ muốn lẽ phải như nước tuôn trào, công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Ngôn sứ Isaiah cũng cho biết, Thiên Chúa chán ghét những hình thức lễ nghi nặng tính cách trình diễn, đầu môi chóp lưỡi. Người bưng tai không nghe những lời kinh giả dối và bịt mắt không nhìn những người giang tay cầu nguyện, vì tay họ vấy máu đồng loại. Để được người chấp nhận, trước tiên phải làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bằng, xử phạt người ác bức, xử công minh cho cô nhi,
biện hộ cho quả phụ. Hình thức ăn chay được đánh giá cao không phải là những khổ chế ngoại tại, những lời khóc lóc, van nỉ, mà là cố gắng thực hiện công bằng xã hội và tình liên đới. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Để cụ thể hóa và cơ cấu hóa tình liên đới đối với những người nghèo, luật giao ước đã xác định, cứ mỗi 3 năm, phải dành tất cả thập phần hoa lợi cho những người không có sản nghiệp, và cuối mỗi 7 năm phải thi hành 5 tha nợ. Các chủ nợ sẽ trả lại những vật cầm thế và tuyên bố xóa bỏ nợ nần. Để củng cố và kiện toàn 5 sa-bát này, sách Lê Vi tuyên bố cứ 50 năm phải cử hành 5 hồng ân, 5 tha nợ và trả tự do cho các nô lệ. Người sẽ tính 7 tuần năm, nghĩa là 7 lần 7 năm. Thời gian 7 tuần năm này sẽ là 49 năm. Theo ngày thứ 10 trong tháng thứ 7, người sẽ thổi tù và tung hô. Trong ngày xá tội, các ngươi sẽ thổi tù và trong khắp xứ sở. Các ngươi sẽ thánh hóa năm thứ 50 và tuyên bố trả tự do cho tất cả dân cư trong xứ sở. Đối với các ngươi, đó là 5 hồng ân. Mỗi người sẽ lấy lại sản nghiệp của mình và sẽ trở lại gia tộc của mình. Chủ đích của tất cả những biện pháp và luật lệ đó nhằm thực hiện một xã hội công bằng, huynh đệ, nhân ái và liên đới. Cái ước mơ của cựu ước vẫn là làm sao không còn người nghèo khổ trong lòng dân tộc được tuyển chọn. Chính vì vậy, trọng tâm của luật lệ không phải để bảo vệ quyền lợi của những người quyền thế, mà là những người bé mọn nghèo hèn. Trong ý nghĩa đó, phải coi 5 hồng ân như một củng cố và kiện toàn giới luật 5 sa-bát, ngõ hầu thực hiện tốt lý tưởng liên đới, bình đẳng và huynh đệ của luật giao ước.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Làm muối hương cho cuộc đời hạnh phúc mến thương, cho tình người sống trong an bình, cho gia đình hạnh phúc tình yêu. Và từ cuộc sống mãi mãi là chứng nhân tình yêu, mang tiền mừng đến cho ngàn dân, cho tình trời xuống trên gian.
Có một cô bé là con gái duy nhất của một đôi vợ chồng trẻ. Bố mẹ cô luôn bận rộn với công việc, nên ít có thời gian trò chuyện cùng cô bé. Cô khao khát được nói chuyện với cha mẹ, nhưng chẳng ai dành thì giờ ngồi nghe. Cứ lủi thủi mãi một mình. Dần dần, cô trở nên nhút nhát và dễ tủi thân. Hằng ngày khi đến trường, cô thường bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt, nên càng ngày cô càng thu mình trong vỏ ốc cô đơn. Một buổi chiều, sau khi bị nhóm bạn trên lớp trêu chọc, cô bé buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi thu mình trên ghế đá và khóc. Một ông lão ân cần ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi, "Này cháu, tan học rồi, sao cháu không về nhà mà ngồi đây khóc?" Cô bé òa lên khóc nức nở. "Cháu không muốn về nhà, ở nhà buồn lắm, không có ai nghe cháu nói." "Vậy ông sẽ nghe cháu nói." Ông lão nói và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô bé. Vừa khóc, cô vừa kể cho ông nghe tất cả những nỗi uất ức trong lòng từ bấy lâu nay. Ông lão cứ im lặng ngồi nghe, và kể từ hôm đó, chiều nào tan học, cô bé cũng vào công viên ngồi kể chuyện cho ông lão nghe. Cô dần dần trở nên mạnh dạn và vui vẻ hơn. Rồi một ngày kia, sau khi tan học, cô bé vội vã băng qua đường và tai nạn đã xảy ra. Ngày biết tin cô bé mất, trong công viên, nơi chiếc ghế đá mà cô thường ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn tặng cô bé, nhưng cô đã không đến được. Hình nộm đó là một chú mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, đôi mắt tròn xoe hiền lành và chiếc mũi dễ thương, nhưng không có miệng. Ông lão muốn nó ở cạnh cô bé và mãi mãi lắng nghe. Chú mèo ấy có tên là chú mèo luôn biết lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, được lắng nghe là một nhu cầu rất thiết thực của tất cả mọi người. Dù là một đứa bé với những suy nghĩ, lập luận ngây ngô, hay những người lớn với những suy tư đã trưởng thành, ai ai cũng muốn được người khác lắng nghe với thái độ cảm thông, chia sẻ và đón nhận. Gia đình là tổ ấm yêu thương của chúng ta. Nơi gia đình, chúng ta không chỉ chia sẻ với nhau những bữa ăn, gánh vác các công việc, nhưng còn chung chia với nhau những niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại, và cả những ưu tư, trăn trở, nơi sâu kín cõi lòng. Đặc biệt, những người trẻ trong gia đình, với những diễn biến phức tạp về tâm sinh lý, luôn cần được ông bà, cha mẹ và anh chị em trong nhà quan tâm và lắng nghe, để họ cảm thấy được một sự cảm thông và nâng đỡ từ những người thân yêu của mình, hầu vượt qua được những cám dỗ và thách đố trong cuộc sống. Chúng ta gặp thấy thái độ tận tình lắng nghe trong tổ ấm của Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Trong chuyến hành hương lên Jerusalem năm Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cậu bé Giêsu đã ở lại đền thờ đàm đạo với các thầy dạy. Không thấy con về chung với đoàn lữ hành, Thánh Giuse và Đức Mẹ đã hốt hoảng tìm kiếm người. Chúng ta hình dung được tâm trạng của người cha, người mẹ khi lạc mất đứa con nhỏ thì lo lắng và hốt hoảng biết dường nào. Có người khi may mắn tìm được con thì ôm lấy con mà khóc òa lên vì mừng rỡ. Có người thì túm lấy con, la rầy cho một trận. Thánh Giuse và Đức Mẹ thì không như vậy. Các ngài đã lắng nghe lý do mà Chúa Giêsu trình bày. Con có bổn phận ở nhà của cha con. Mặc dù không hiểu lời đứa con bé bỏng của mình, Thánh Giuse và mẹ Maria vẫn thinh lặng lắng nghe. Không một lời thắc mắc hay trách mắng. Rõ ràng, các ngài đã thể hiện một sự lắng nghe chân thành, một sự cảm thông trìu mến trước suy nghĩ và quyết định của đứa con thơ. Bằng cách thức đó, các ngài đã diễn tả một tình yêu bao la thầm lặng, sẵn sàng chấp nhận trọn vẹn đứa con của mình. Đây chính là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao nâng đỡ Chúa Giêsu trong suốt quãng đời sống ấm êm với cha mẹ nơi mái nhà Nazareth và cả khi cất bước ra đi thi hành sứ vụ cứu thế. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta nhìn lại khả năng lắng nghe của mình đối với tha nhân. Ước gì chúng ta không để cho bất cứ ai trong gia đình và cộng đoàn mình đang sống phải lầm lũi trong cô đơn và buồn tủi vì không được chúng ta thật sự lắng nghe. cảm thông với những ưu tư, trăn trở của những người xung quanh, đặc biệt là những người trẻ trong gia đình và cộng đoàn mà chúng con đang sống. Nhờ đó, chúng con sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần, giúp họ vượt qua đêm tối của cuộc đời và thách đố của niềm tin. Amen.
Xin được làm mến say để một đời gian nguy đáng say, cho lòng người ghen ghen hận thù, cho mẹ đồng đắp xây niềm vui. Và từ hôm nay, kiếp tân ngài trái tim nồng say, để vừa đời sống vui ngàn đời, cho thiên đàng sống trong tim người. Đời con từ đây xin thuộc về Chúa, cho đời con chưa dùng xây đắp được trời. Con chỉ là ví dụ đầy tớ vô duyên, cho cuộc đời đẹp tươi, gia đình hạnh phúc. Từ hôm nay ngày tới xin là nhân chứng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.